Dạ vâng, mời Phó trị sự Trần Viết Hùng.
Hội đồng trong diễn đàn hôm nay thì tôi xin giới thiệu cái chương trình diễn đàn liên kết quốc nội hải ngoại do quý vị chức trách hội đồng Việt Tôn trình bày về những cái sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các tôn giáo chân truyền thuần túy không có trực thuộc các tôn giáo quốc danh. Hòa thượng Thích Không Tánh hôm nay bận việc không có vào tham gia cái buổi hội lượng được, nhưng hòa thượng có nhờ chánh sự Hứa Phi trình bày sơ lược tình hình Phật giáo Việt Nam thống nhất bị Cộng sản Việt Nam đàn áp rất là nặng nề. Thì cái chương trình buổi đầu sẽ do Linh Mục Phan Văn Lợi, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam và cũng là chủ tịch Hội đồng Liên hôn Việt Nam, sẽ tương trình về vấn đề mà giáo hội Công giáo bị đàn áp. Kế đó là đạo huynh Lê Văn Sóc, hình như là đạo huynh Lê Văn Sóc cũng chưa có giờ được, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam và cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam trình bày đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Sau đó là đạo huynh Lê Quang Hiển, tổng thư ký Hội đồng Liên tôn và cũng là thư ký Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, sẽ bổ túc thêm phần của đạo huynh Lê Văn Sóc. Hiện giờ đạo huynh Lê Quang Hiển hiện đang ở trong cái diễn đàn Pathos. Phần kế tiếp là mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam và cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, trình bày về việc Cộng sản Việt Nam đàn áp giáo hội Tin Lành. Cuối cùng là chánh thi tự Hứa Phi, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam và cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, để trình bày về việc Cộng sản Việt Nam đàn áp đạo cao đài chân truyền. Và chánh thi tự Nguyễn Bạch Phụng, cũng là thủ quỹ Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam và cũng là thủ quỹ Hội đồng Liên tôn Việt Nam, sẽ bổ túc thêm cái vấn đề đạo cao đài bị đàn áp. Và phần trước nhất thì thưa đại, tôi xin nhường lại cho cái diễn đàn và cái chương trình để tiếp tục cái phần chương trình là cái phần linh mục Phan Văn Lợi sẽ trình bày vấn đề mà giáo hội Công giáo bị đàn áp. Dạ, tôi xin nhường lại cho ban tổ chức.
Dạ, con xin trân trọng mời cha Phan Văn Lợi ạ.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị chức sắc của Hội đồng Liên tôn, toàn thể quý vị trong Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, quý vị đang điều hành diễn đàn và tất cả các quý vị đang tham dự diễn đàn. Về mặt công giáo thì trong thời gian qua, chúng tôi thấy có ba cái sự kiện nổi bật về cái chuyện đàn áp. Thứ nhất á, là trên cái phương diện gọi là lý thuyết thực hành, thì quý vị biết rằng là cách đây một vài tuần thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có ra một cái nhận định về cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, để qua đó cho mọi người một lần nữa cho mọi người thấy cái sự đàn áp của Cộng sản trên phương diện luật pháp. Trong cái sự nhận định đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói rất thẳng thắn rõ ràng rằng cái luật tín ngưỡng tôn giáo của Cộng sản là một cái phương tiện pháp lý để mà củng cố cái cơ chế xin cho, nghĩa là biến tôn giáo thành một cái thứ tối đòi mà phải xin được quyền tự do tôn giáo nơi nhà cầm quyền Cộng sản. Nhà cầm quyền Cộng sản muốn cho hay không thì cho, và muốn cho bao nhiêu thì cho, dĩ nhiên là cho có những điều kiện. Điều kiện đó là gì? Tức là các giáo hội phải trở thành ngoan ngoãn công tay của chế độ, phải đủ tốt hơn nữa là trở thành công cụ của chế độ. Hội đồng Giám mục Việt Nam là nói rất mạnh mẽ rằng cái pháp lệnh tôn giáo đó là một hình thức đàn áp tôn giáo, và những cái cơ hội này, những cái cơ hội gọi là lên tiếng về cái lục tôn giáo đó thì giáo hội hội đồng giáo hội Việt Nam là thẳng thắn nói cho nhà cầm quyền biết và nói cho mọi người dân biết rằng nhà cầm quyền luôn coi mọi tôn giáo là thế lực thù địch, tức là những cái thù cũng đổi trời chung. Mà cái đó là chúng ta được rằng nó bản chất của cộng sản là vậy, bản chất của chế độ là vô thần, luôn coi mọi tôn giáo là cái càng trợ cho mình trên từ bước tường mà thực thi cái chế độ độc tài. Rồi hội đồng giáo hội Việt Nam cũng nói rằng là nhà cầm quyền luôn kêu gọi cả tôn giáo đồng hành dân tộc, nhưng mà chữ dân tộc ở đây à gọi đồng hành, nhưng mà đó là ý của muốn của nhà cầm quyền, đó rằng là cả tôn giáo phải đồng hành với đảng chế độ. Nhưng mà hội đồng giáo hội Việt Nam đó rằng đồng hành đây là đồng hành với dân tộc, đồng hành với cả con người trong dân tộc đang bị đàn áp. Cho nên chúng tôi thấy đấy là một cái bằng văn quan trọng nhắc lại cho mọi người biết rằng là chế độ rất hết dùng pháp lý, dùng pháp để mà đàn áp người dân, để mà đàn áp các tôn giáo. Đó là trên phương diện là pháp lý. Còn trên phương diện thực tế chúng tôi nhận thấy có hai cái sự kiện lớn. Thứ nhất là xoay quanh cái vụ Phóng Mô Gia. Thì chúng ta thực ra cái vụ Phóng Mô Gia đã xảy ra một năm rồi, vào tháng 4 2016, và chính thức là những chủ yếu của vụ Phóng Mô Gia đó là những ngư dân ở đang là một và tỉnh là 2 cũng là 3, Quảng Trị là 4 và Tỉnh Kinh là 5. Nhưng mà nặng nhất vẫn là 3 cái của mình. Thì cái này bao gồm phần lớn là các đạo đức học sinh. Vì vậy mà chúng ta chỉ từ hơn cả một năm qua những cuộc biểu tình lớn, những cuộc biểu tình đông đảo và mạnh mẽ đều là của các giáo sĩ trong giáo phụng vinh, và những cuộc lên tiếng mạnh mẽ cũng như những hành động mà chống lại Phóng Mô Gia được truyền thức như là Đức Phật Đức vừa thải hợp với một số linh mục đi qua bên châu Âu để mà trình bày vấn đề Phóng Mô Gia, hoặc là linh mục của Đức Phật vấn đề Lâu An nói về hội Đài Loan về sự phóng xạ, như là của lĩnh vực Tạng Hồ Nam là một lĩnh vực của lĩnh vực thứ hai, tuyệt vời là ba, và bây giờ là có rất nhiều lĩnh vực khác của các giáo sứ thuộc về Tây An và Tây Bình. Nhưng mà chính vì vậy mà nhà cầm quyền cộng sản đã coi đó là một cái những kẻ thù rất là nguy hiểm, và nhà cầm quyền cộng sản đã rất là khắc liệt. À, thứ nhất là tất cả những giáo sĩ Nam là lên tiếng tổ phật thôi ra đi cuộc sống được cứu trợ là cứu trợ rất ít. Và hai là cũng đã có những cái cuộc là ngăn chặn tiêu kiện quyền của Tàng Hồ Nam linh là một cho đến tòa án đó, mà còn bắt hại họ đang khi họ đến tòa án đó là nhà cầm quyền đất chương trình của từ các vùng đất đó là đấu tổ hai linh mục Tàng Hồ Nam ông Tiến Thục vừa trên báo chí, tức là báo chí tại Nghệ An, rồi vừa là cộng sản đã lập ra những cái đội hồng vệ binh toàn là quân lý cả để mà đòi giết đã lên, thậm chí là cho công an và quân đội đến là khai các giặc sử tất cả những bộ đội lễ để mà gọi là như thế là phú hào người chân là chồng là đây rồi khi mà không tài được thì là vào nhà của đạo dân để đánh phá để phá là các tìm cách thôi rồi cái chuyện hơn tôn giáo thương vật không đấu tranh chống lại giáo phận Vinh và các linh mục ở Vinh là càng ngày càng khốc liệt. À, cũng như là bên cạnh đó thì cộng sản đã bắt rất nhiều cái thành viên của giáo phận Vinh, nhất là những thành viên mà đã tên tiếng của cộng mức coi là một từ văn hóa là hai và nhiều người khác nữa Để là công giáo, trong đó có cả người đồng tộc Mô Sa, là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cũng là công giáo. Trần Thị Nga cũng là công giáo. Về chống phật Mô Sa. Rồi đấy, cái sự kiện thứ ba nổi bật đó là sự kiện đàn áp Lan Viện Thiên An. Kiện thứ ba đó là sự kiện đàn áp Lan Viện Thiên An. Chúng ta được rằng Lan Viện Thiên An có từ 1940. Họ đã bỏ tiền ra của họ mà mua 107 hectare. Không phải là được do nhà nước của Việt Nam Cộng Hòa cấp. Nhà nước Cộng Hòa Việt Nam không bao giờ cấp một cái gì cả. À, chính cả đang thì đã bỏ tiền ra và mua đất của những người xung quanh đó 107 hectare từ năm 1940. Sau năm 1975 thì nhà cầm quyền xã là thấy đó là một cái nơi mà có thể là ít là có thể xin lời, cho nên đã tìm cách mà cướp. Vì vậy vào năm 1996, 1999 họ bắt đầu cướp lấy là hơn 40 hectare để làm vườn khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên. Nhưng mà làm xong thì hoàn toàn là bị thất bại, bởi vì người dân thành phố Huế tẩy chay. Họ biết rằng là đó là một cái nơi mà xây dựng trên đất của tội ác, trên đất của cướp, các nhà tu hành. Cho nên họ đã tẩy chay và cái công viên vui chơi giải trí Thủy Tiên đó là bị đổ vỡ, mặc dù là bỏ ra là 60 tỷ. Nhưng mà vì muốn vừa gạt, cho nên mới đây là nhà công quyền Cộng sản Việt Nam tỉnh bày ra một cái kế hoạch thứ hai, đó là tiến hành là lấy 60 hectare đất của Đan Viện để biến thơi gọi là khu du lịch sinh thái rất là lớn hơn, đồng thời để tìm cách mà phá cái bầu khí của Đan Viện. Cái việc này đang còn tiến hành. Thời gian gần đây thì họ đã tìm cách để đột nhập vào trong Đan Viện, nhất là mà phá phách. Thực hết là họ phá cái tình trạng là biểu tượng thiêng liêng nhất của là đang năm 2015. Đã của mình đang thì dừng lại năm 2016, cái đó là để phá lần thứ hai tập đề. Nhưng mà cái chuyện đó thì cái tình trạng là trở thành một cái biểu tượng và người ta để hương rất là đông. Cho nên mới đây, thì cách đây một vài một tuần lễ thì nhà cầm quyền Việt Nam phải nhổ cái tình trạng đó lên, không cho nó không trở thành cái điểm thu hút người ta đến để làm nước. Đồng thời hai là nhà cầm quyền Cộng sản ngang nhiên mở một con đường đi ngang qua cái khu vực của là Đan Viện để gọi là đường dân sinh, và đó là vi phạm. Đây là khu vực nhà của người ta, vườn của người ta, và nhà cầm quyền cấm mở đường qua đó, và sau đó là sẽ lấy đất mà bán cho người dân, chứ họ đã lấy đất rất là thôi. Và trong không về việc đó thì nhà cầm quyền là Cộng sản đã đặt đập các tu sĩ. Ê, rồi hai các cụ nói những điều rất cực tiêu, rất diện cho có thể chống lại các bác sĩ. Và rồi ta thấy là cái cuộc là đấu tranh chống các bác sĩ đó tiếp tục ngày nay ở trên mặt trên ta mặt thì không đi mười đâu về mèo phải rất nhiều bài. Thế để mà là một kế hoạch rất lớn lao mà tiêu diệt cho được cái Đan Viện Thiên An, lấy cho được 100 hecta để chia chặt nhau, cho đó là tình hình đã có nhà tài Việt Nam, xin được trình bày với tất cả quý vị.